Thưa quý vị, cải lương xuống dốc, cải lương hấp hối, cải lương gần chết, vân vân. Sân khấu cải lương vài thập niên gần đây ngày càng vắng bóng khán giả. Tình hình này càng thêm ảm đạm khi đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến các hoạt động văn hóa giải trí ở Việt Nam đều bị ngừng trệ do các biện pháp an toàn dịch tễ. Liệu rằng đại dịch lần này có là đòn chí mạng giết chết bộ môn nghệ thuật dân tộc hơn trăm tuổi này? Tạp chí đặc biệt tuần này mời quý vị theo dõi một số nhận định của tiến sĩ sử học Lê Hồng Phước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh khi trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt. Trước hết, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Phước đã dành chút thời gian cho đài RFI tiếng Việt. Trước khi dịch bệnh bùng phát thì sân khấu cải lương cũng đã có nhiều khó khăn do lượng khán giả ngày một hiu hắt. Tuy là giảng viên đại học nhưng Phước cũng có một niềm đam mê sâu sắc về cải lương và có nhiều hiểu biết cũng như mối quan hệ với giới nghệ sĩ cải lương trong nước. Phước có thể giải thích nguyên nhân vì sao ngày càng có ít khán giả đến với các buổi biểu diễn cải lương ngày nay không?
Có một điều thì ai cũng thừa nhận, đó là cải lương hiện tại bây giờ đó thì cái sức sống của nó rất là yếu. Yếu tức là sân khấu cải lương bán vé không được, người ta ít có đi mua coi. Hồi xưa đó, chỉ cần nói những năm 1980, 80 mấy rồi thôi, thì có những cái tuồng đó, như là ví dụ nè, xe đa bán vé cả năm trời vẫn có người đi coi. Thì huống chi là cái giai đoạn cải lương thế hệ vàng trước 75 á, thì còn tới rạp người ta mua vé. Còn bây giờ một cái vở tuồng như thế, diễn chừng 1-2 lần là kể như xong rồi cất lại. Thế thì nguyên nhân thì chắc là cũng có nhiều. Thứ nhất đó là cái thời đại nó thay đổi rồi. Cái văn hóa mà đi nhà hát để mà coi hát cải lương của những năm 1960, 1970, 1980 đó thì bây giờ nó đã thay đổi vì Internet phát triển rất là mạnh. Rồi cái thứ hai đó thì có nhiều cái loại hình giải trí quá. Việt Nam từ năm 1986 thực hiện chính sách mở cửa, thì các cái luồng văn hóa bên ngoài bắt đầu vào thì cái thế hệ sau này họ có nhiều cái lựa chọn, bên cạnh cái cải lương họ còn có rất nhiều cái khác. Cho nên cái lượng khán giả dành cho cải lương đương nhiên họ bị chia cho những cái lĩnh vực giải trí khác. Rồi cũng có một cái lý do nữa đó. Cái cải lương càng ngày càng khó khăn như thế, bán vé không được như thế. Cái nghệ sĩ theo nghề thì nó đã ít rồi. Nhưng mà nghệ sĩ kế thừa mà có đủ cái năng lực về ca, về diễn để có thể mà thế được, tiếp nối được cái thế hệ nghệ sĩ đi trước thì dường như là thiếu, chưa có gánh vác nổi cái sứ mạng kế thừa. Rồi một cái nữa đó, cái cách làm cải lương cái thời đại bây giờ đó của các bạn trẻ đó thì nó cũng có những cái mà cần phải bàn lại. Các bạn lạm dụng quá cái công nghệ hiện đại, làm mất cái hồn của cải lương. Thế cho nên bây giờ nó có cái rất là lạ. Ví dụ như người ta hay bàn, người ta nói cải lương ngày xưa nó cũ, giờ phải đổi mới. Thế nhưng mà trong cái giới mê cải lương ở Việt Nam bây giờ đó, hãy nhắc tới những cái tuồng thì người ta lại nhắc tới những tuồng xưa, các thế hệ nghệ sĩ trước. Thì điều đó có nghĩa là thế hệ nghệ sĩ trước và cải lương theo kiểu hồi xưa họ vẫn còn ăn khách đó chứ, còn cải lương làm bây giờ thì nó lại không ăn khách. Thế thì cái nguyên nhân là cái gì? Thì nguyên nhân thì có thể là cải lương bây giờ là không có cái hồn. Cái có người hỏi nó không có cái hồn là như thế nào, thì tôi nói không có cái hồn dễ ẹt cái gì đâu. Thế thì ở trên sân khấu mà anh một người nghệ sĩ anh hát mà anh hát da buồn anh khóc thì dưới khán giả người ta khóc hết, tức là có cái hồn. Ở trên anh đóng vai một cái bà nông dân, anh mặc đồ người ta nhìn cái người ta biết bà nông dân. Chứ còn anh đóng vai bà nông dân ở dưới quê bà già mà anh mang cái búa cao gót anh đi trên sân khấu thì coi không được rồi. Đó thì rất nhiều cái nguyên nhân như thế.
Thế thì trong cái bối cảnh này thì phải chăng dịch Covid-19 mình có thể cho nó là một cái đòn chí mạng cho môn nghệ thuật dân tộc này không?
Cải lương nói riêng và các cái nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam nói chung thì đúng là cái dịch Covid là có thể gọi một cái từ là một cái đòn chí mạng. Tại vì nó kéo dài 2 năm nay, tân nhạc thì không nói rồi, bây giờ bên cải lương, chèo, tuồng tất cả đóng hết. Những cái đoàn mà có gọi là mà tự chủ tài chánh á, những cái đoàn đó thật sự là khó khăn, không có tiền, không có bán vé, không có biểu diễn. Riêng về cải lương mà bình thường thì đã khó khăn rồi, biểu diễn đã ít khán giả coi rồi, mà bây giờ đóng cửa luôn, thế thì rất là khó.
Vậy thì trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhà nước nói chung và giới nghệ sĩ nói riêng, họ có những cái chương trình gì để hỗ trợ cho người nghệ sĩ để cho họ có thể bám trụ với nghề?
nghệ sĩ đó chị, thì chúng ta có những nghệ sĩ nổi tiếng, họ có của ăn của để, và những nghệ sĩ bình thường không có nổi tiếng và bình thường thì họ đã nghèo rồi. Thì khi mà dịch xảy ra đó, thì những nghệ sĩ có của ăn của để thì họ không có hoạt động nghệ thuật được, nhưng họ vẫn có tiền, họ sống được. Rồi còn nghệ sĩ nghèo đó, không có biểu diễn đó, thì nó kể như là bế tắc. Rồi một cái phân biệt nữa đó, những nghệ sĩ thuộc các cái đoàn cải lương nhà nước thì có lương, cho nên dịch tới thì cái lương của họ vẫn vậy, nhà nước trả lương. Nhưng mà còn những nghệ sĩ tự do thì không thuộc một cái đoàn nào cả, hoặc là những nghệ sĩ mà hoạt động ở những cái đoàn mà gọi là xã hội hóa, các đoàn tư nhân đó, thì rõ ràng không biểu diễn được gì cả, phải có hát thì mới có tiền. Thế thì cũng rất là khổ. Nghệ sĩ cải lương thì đã khổ rồi, mà nghệ sĩ hát bội đó thì còn khổ dữ nữa. Hát bội đó thì thường thường một năm đó thì chỉ hát hai lần, đầu năm giữa năm đi hát cho đình, cho chùa, cho đình miếu mạo, hát kỳ yên này kia đó. Thế thì một cái cô đào chánh ở bên hát bội hát 3 tiếng đồng hồ cái một tuần thì cái cát xê của cô thấp rất nhiều so với một cô đào chánh mà đứng sân khấu cải lương, là cái lực lượng hát bội này là lại càng khổ nữa. Ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thế thì hoặc ở miền Nam thì các cái đoàn hát bội nhà nước thì ít lắm, đa phần là của tư nhân, gia truyền con nối thuộc về gia đình, và bình thường thì họ đi làm nghề khác. Thì bây giờ dịch nó tới không hát, không hò được gì hết, và các nghệ sĩ bị đẩy vào con đường cùng như vậy đó, thì nghệ sĩ nổi tiếng có, nghệ sĩ không nổi tiếng có, cũng cố gắng lên để bán hàng online. Thế nhưng mà dần dần thì cái câu chuyện bán hàng online thì nó lại có rất nhiều vấn đề khác nhau. Nghệ sĩ mà bán hàng online đó thì họ mặc đồ cái lương, họ cao hát để họ làm vui cho cái khách hàng của mình. Thì cũng có nhiều cái tiếng là không có đồng tình vì người ta cho như vậy đó là xúc phạm tới cái nghề. Nhưng mà ở một cái góc nhìn tích cực khác thì rõ ràng mình thấy là họ đang nhớ nghề đó chứ, họ hát để họ cho đỡ nhớ nghề.
Nhưng có lẽ lớp nghệ sĩ mà bị chịu thiệt thòi nhiều nhất là những người trẻ mới vào nghề, đúng không ạ?
Cái lực lượng này đó, học ở các trường ra hoặc là tự thân đi học bên ngoài, chưa có tiếng có tâm gì cả. Bình thường sân khấu có biểu diễn thì cát xê cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng mà họ cũng trụ, họ sống được, họ bám với nghề. Dịch này thì rõ ràng khổ lắm. Và báo chí Việt Nam cũng đăng nhầm khi 4-5 em nghệ sĩ trẻ mà thuê chung một cái căn phòng nó xíu ở như vậy, cầm cự để cho qua cái mùa dịch. Nói chung là khó khăn lắm. Và không chỉ có khó khăn đâu, mà vừa rồi đó cũng có nghệ sĩ trong giới đã chết vì Covid rồi. Ngày mới đây là nghệ sĩ Kim Phượng, cô này, cô Kim Phượng là một trong những cái gương mặt mà về phục trang chính của sân khấu cải lương, sân khấu tuồng cổ, sân khấu hát bội ở Sài Gòn và ở miền Nam Việt Nam. Cô cũng mất vì Covid. Thế thì khó khăn chồng chất như vậy thì nhà nước thì đương nhiên thì cũng có hỗ trợ, nhưng mà đa phần đó thì không thể nào cứu được hết, và đa phần thì chỉ có liên quan tới những cái nghệ sĩ mà có nhân thân ở các cái đoàn công lập. Còn cái lực lượng nghệ sĩ mà hoạt động tự do trong xã hội thì rất nhiều, và rõ ràng cái lực lượng này cũng rất khó thống kê và quản không được. Thế thì cái lực lượng này đó thì cũng khổ rất là nhiều. Thế thì bên cạnh cái sự giúp đỡ của nhà nước thì giới nghệ sĩ họ cũng cứu với nhau. Họ, những người có tiếng, những người có danh có tiếng, họ kêu gọi đóng góp làm thiện nguyện, những người lá lành đùm lá rách. Ngay cả những nghệ sĩ mà không có giàu gì cả, nhưng mà họ lấy cái uy tín họ ra, họ kêu gọi, họ đi giúp. Không phải giúp ở thành phố Hồ Chí Minh không đâu, họ tìm về các cái địa phương, các cái tỉnh lẻ để mà cùng nhau vượt qua cái dịch. Cho tới giờ phút này thì bản thân tôi cũng biết cái đầu ra cho các nghệ sĩ là cái gì. Giờ rất khó.
Trong cải lương á thì có nhiều vở tuồng có lối dẫn chuyện theo kiểu như là tử biệt, sinh ly, chia lìa và hội ngộ. Thế thì theo Phước thì sân khấu cải lương hiện nay đang trong giai đoạn nào, và trận dịch này sân khấu cải lương có thể rút tỉa được kinh nghiệm gì chăng để có thể tiếp tục trụ vững?
100 năm tồn tại của sân khấu cải lương thì cải lương cũng đã có qua những cái giai đoạn vinh quang rồi, cũng có qua những cái giai đoạn đau khổ rồi. Thì đây là một cái giai đoạn khó khăn, thử thách cho cái giới làm nghề. Thế thì cải lương có chết hay là không thì chắc ăn chết rồi. Sân khấu cải lương bán giá được, nhưng mà cái nghệ thuật cải lương nó đã đi vào ở trong nhân gian, nhất là ở miền Nam Việt Nam. và nó đã nằm yên ở trong dân gian rồi thì cái này nó không chết.
Ừ.
Nhưng mà còn cái sân khấu cải lương đó thì biểu diễn không được thì đương nhiên là cái này thì sẽ đáng lo ngại. Sau cái dịch bệnh này thì nghệ sĩ có tiếp tục theo nghề được hay không, hay là có bao nhiêu người thối lòng nản chí để mà dịch chuyển qua cái nghề khác?
Ừ.
Thì cái này cũng là một câu hỏi dành cho các cái nhà quản lý có liên quan tới các cái đoàn hát. Trong cái mùa dịch bệnh này đó, tôi cho rằng cái mất mát lớn nhất của cái người nghệ sĩ đó, đó chính là không có được đứng sân khấu, nhớ nghề. Họ có cái tâm lý nhớ nghề, rồi họ lại sợ bị lục nghề. Những cái nhà quản lý văn hóa thì cũng phải tính tới cái câu chuyện này. Làm sao mà chỉ tính tới cái chuyện vật chất mà còn phải cái tinh thần cho anh em nghệ sĩ. Khó khăn này đó thì là đúng là cái khó khăn chung. Thế nhưng mà chúng ta nhìn nhận một điều như thế này nè. 2 năm rồi, cái giải trí hoạt động được. Thế thì cái tâm lý của khán giả họ cũng bức bách lắm chứ. Thế thì chúng ta có cái quyền tiên đoán rằng sau cái dịch thì cái lượng khán giả mà tìm đến các phương tiện giải trí đương nhiên nó sẽ rất đông. Đó là ánh sáng ở cuối đường hầm. Thế thì các nghệ sĩ chúng ta tập trung, chúng ta ôn nghề, chúng ta học nghề, chúng ta rèn luyện nghề. Đó, ở trong cái bối cảnh dịch Covid để mà và chúng ta chuẩn bị những cái tiết mục rất là đặc biệt cho nó bài bản để mà khi qua cái mùa Covid đó chúng ta trở lại sân khấu một cách hoành tráng hơn. Thì đó để gọi là bù lại những cái tháng ngày mà chúng ta không được đứng ở trên sân khấu.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Phước.